哎，两个时间过去一天，张哥也是来明本天的，来为明本挑着一个灯过门，明本来一看，看我家的灯过门那种样，他有天他发现的，转别的张客人来了。lễ lại phải đúng đắn, đầu sát xuống sàn, lại chậm chậm, chánh niệm trên thân. Đấy. Thì đây là cách chữa bệnh kiêu mạn tại làm sao tịnh giới. Sao mình lễ Phật mà mình lại chữa được cái kiêu mạn của mình. Cho dù lễ bái, ta dùng chữ bái, lễ tức là bái phục. Tức là mình tỏ cái lòng tôn kính, ngược vị có những cái điểm mà mình tính phục, mình tôn trọng, thấy là mình kém, cho nên mình gật đầu đỉnh lễ, bái phục những các bậc hoặc là trí tuệ hoặc đạo đức hoặc từ bi. Thế thì trong cái lúc lễ lại ấy là mình nhận thấy cái chỗ kém của mình và nhận thấy cái chỗ cao, chỗ hay của Phật ở các vị Bồ Tát. Cho nên là không có cái chỗ nâng cao cái ngã của mình. Ở đây này dặn thêm là trong lúc lễ lại thì có một lòng thành kính. Hai điểm, điểm thứ nhất là tôn kính. Cho nên đầu gật xuống sàn, cái cách lễ bái đứng đắn trang nghiêm để cái lòng tôn kính được tăng trưởng. Điểm thứ hai là tâm giữ chánh niệm, không có đức thiện, chứ không có nên rằng trong lúc lễ lại để ý đến mọi người, người ta lễ đẹp hay người ta lễ không đẹp, người ta buông lung hay là người ta chăm chỉ. Đầu tiên là mình không nên được tâm nhẫn nại lo được mình thôi. Như vậy trong cái giáo pháp tu thiền này, mọi việc buông xả hết, chỉ lo cái tâm mình cho chánh niệm. Thì như vậy chúng ta có tu cái đạo ích kỷ mà coi buông xả hết các bổn phận của mình, như vậy có phải là ích kỷ không? Bởi vì cái lúc mới tu chúng ta sở dĩ mà có cái cảnh luân hồi như thế này là vì ba nghiệp thân, miệng và ý. Mà cái tâm ý nó là chủ, nó dẫn đầu. Cái thân với cái miệng chỉ là vâng theo cái tâm ý thôi. Thế cho nên cần phải luyện cái tâm. Cái lúc đầu thì mình hẳn cứ lo luyện cái tâm cho nó trong sạch đi đã. Chính mình hãy giải thoát những cái đọa lạc đi đã. Rồi đến khi mình có khả năng thật sự, khi ấy mình sẽ mình có cái tâm thanh tịnh trong sạch, thì cái việc lợi ích cho tất cả mọi người đương nhiên là nó dễ dàng. Cho nên bao giờ các vị Bồ Tát cũng phải bắt đầu bằng cái việc thanh lọc tâm mình. Thế khi mà tâm đã được luyện rồi, mình có làm chủ được rồi, thì khi ấy mình lao vào cái vòng sanh tử độ chúng sanh, nó dễ là nó không có bị đọa lạc. Còn bây giờ đây á, móng miệng thì đã sân si nổi lên, thì chính mình đã đọa lạc rồi, còn rước được ai, còn cứu được ai. Cho nên cái bước đầu tu thì phải luyện cái tâm của mình đã, chứ không phải cái đường đi của Phật là cái mục đích để ích kỷ, mà cái mục đích là luyện cái tâm cho thanh tịnh, rồi dùng cái tâm này mà xem đèn bốn ân với cứu khổ muôn loài.
Hỏi, đối với học trò mới, vấn đề nào khó khăn nhất? Đáp, phụ trách ý kiến riêng của họ.
Đây người ta hỏi cái gì? Nhà làm sao? Bởi vì cái nước ấy lại là nước nhơ. Làm sao những kiến thức của những người đi học, ta học cao, người ta có địa vị lớn, mà lại bảo cái kiến thức của ta là nước nhơ. Rồi lại bắt người ta đổ hết nước của người ta đi để mình đổ cái nước của mình vào. Thế như thế thì mình cũng có cái chỗ cố chấp, mình cho là mình hơn người ta. Cái văn chương, cái tài giỏi, cái thì mới giúp cho người ta kiếm được tiền, cho người ta có danh giá, có địa vị trong xã hội. Nghĩa là cái con đường, đi cái con đường lợi danh. Mà người nào mà đã có lợi có danh thì lại dễ chiêu mà khư khư cho mình là hay là đúng là phải. Vì thế cho nên đây các vị thiền muốn người ta bỏ hết những cái kiến thức ở thế gian. Mà cái số một ấy là cái ngã ai. Càng những các người học cao, địa vị lớn thì cái ngã ái của người ta càng nặng. Thế cho nên các ngài muốn người ta bỏ hết những cái đi. Cái ngã ái, cái ngã chấp, cái ngã si, cái ngã mạn là phải bỏ hết cái giả. Rồi vừa học trong đạo Phật thì chỉ cốt thấy sự thật là cái thân của mình nó bất tịnh, cái tâm của mình là cái bản tâm nó không thật, cảnh của mình đây là rất mộng, không có thật. Thế cho nên những cái gì mà người ta bồi đắp ấy thì bây giờ mình bảo người ta bỏ đi hết. Thế nếu người nào mà bỏ được ấy thì mới vào được đạo Phật. Còn người nào cái phủ chấp người ta quá nặng, cái ngã ái người ta quá lớn thì người ta không thể vào được. Cho nên đây hỏi rằng với người học trò mới khó nhất là cái chỗ nào, thì ngài đã sợ khó nhất là làm sao ta bỏ những cái kiến chất cũ của người ta đi. Anh em ví dụ những người buôn bán giàu có mà người ta tỉnh được cái đồng tiền như vậy, những người quan chức lớn mà người ta biết rằng cái thân này là cái mà đến thịt thối nó sẽ tan, nếu họ tỉnh được ra như thế thì họ mới vào để đạo Phật. Cho nên cái khó nhất là để cho họ bỏ được những cái kiến chấp thế gian. Họ dĩ nhiên có bỏ được kiến chấp thế gian thì mới vào được đạo Phật. Đọc tiếp.
Những tiền lão khan thân là có đường hay có thật, vừa có thật vừa có vừa ảo tưởng.
Ta hỏi cái gì? Thì ngài già nhờ người ta không phải ta lại ngài lại ta biết đôi như vậy thì ai biết rằng nào mà mò chúng ta bây giờ thì nó là có thật, bởi vì nó là chủ thể sai khiến chúng ta tạo nghiệp đã an bài khắp cả cái vũ trụ này, từ loài vật cho đến con người, chỗ nào cũng chỉ tham lấy sân, không có cái gì khác. Thế cho nên ngài bảo sự thật đối với người ngu thì nó là sự thật, nhưng đối với cái người có cái sự giác tỉnh thì biết rằng nó là ảo tưởng, cho nên rằng trừ nó đi, bỏ nó đi, không có vân theo nó nữa. Những cái tên được gọi phát sinh từ sự tham ái của chúng ta, câu ấy là thế nào nhỉ? Ví dụ cái tên được gọi như thầy gọi cái này là cái đồng hồ, cái này là cái chuông, cái này là cái khăn bàn, là làm sao lại bảo là phát sinh từ sự tham ái của chúng ta. Ta đặt tên cái chuông là bởi vì chúng ta cần dùng một cái vật như thế này để làm dấu hiệu, cho nên đánh chuông lên để làm cái hiệu cho mọi người theo cái sự cần dùng của chúng ta. Chúng ta gọi tên là cái đồng hồ, chúng ta đặt tên là cái khăn bàn. Còn mấy con chó, mấy con mèo ấy thì nó có gọi cái này là cái chuông không?
Không.
Sao thế?
Vì nó không có cần dùng đến.
Bởi vì với nó thì cái sự vật nó lại trình bày cách khác. Với tầm con mắt của chúng ta, với sự cần dùng của chúng ta thì chúng ta đặt cái tên để chúng ta tuyệt trong cái sống, trong cái đời sống. Chứ thật ra cái này nó chỉ là miếng đồng, cái này nó chỉ là cục gỗ. Thế thì với các loài khác, người ta không có sự cần dùng như mình, người ta đâu có gọi là cái đồng hồ với cái thanh bàn. Thế cho nên đây nói là những cái tên này là mình đặt ra thỏa thuận trong loài người với nhau để tuyệt cái sự cần dùng với nhau. Cho nên đây ngài nói là từ cái sự tham ái của chúng ta, từ cái sự cần dùng lợi ích cho cái ngã chấp của chúng ta, cho nên chúng ta thỏa thuận với nhau đặt tên cái này là cái thân bản. Cái con chó nó đến đây nó không biết sợ, nó nhìn theo cái mắt của nó, và nó phán đoán, nó thấy sự vật theo con mắt của nó, theo cái sự cần dùng của nó. Uống một cái chén lớn hơn thì ta bảo cái chén ở trong tay ta là nhỏ. Lòng tham ái khiến ta chúng ta phân biệt. Câu này là thế nào? Bây giờ con nhìn sự vật, ta lại bảo là lòng tham ái khiến con phân biệt. Nhìn các sắc tướng, con đang nghe các âm thanh, con đang ngửi các mùi thơm. Để cái lưỡi con nó đang ăn các vị. Và đây ngài lại cho một câu tổng quát là lòng tham ái khiến cho đạo giới nó phân biệt. Biệt của chúng mình, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, đều là bắt đầu bằng cái ta nó đứng nhìn. Phải không? Tôi thấy, tôi nghe. Cái mặt trong ấy là chất cái thân này là ta, rồi mới nhìn ra ngoài, rồi mới chất cái bút, nó là cái bút, đây là quyển vở, đây là cái khăn bàn, đây là cái đồng hồ. Đó là đúng về phương diện ngã ái, ngã chất, có ta, rồi mới nhìn các vạn vật, phân biệt theo cái, nếu mà nó lợi ích cho ta thì có cái cảm thọ vui, mà nếu nó trái với ta thì sẽ có cái cảm giác buồn. Vậy thì rõ ràng cái phân biệt nó đưa con đến cái kết quả vui buồn, mà cái vui buồn lại là cái tướng rõ ràng là con chất ngã, đó thế. Cho nên chúng ta đứng ở cái địa vị chất ngã, chất cái thân này là mình, mà nhìn sự vật. Cho nên đây là nói bảo do tham ái mà các cô phân biệt, nghĩa là nhìn sự vật thì đó là phân biệt sự vật. Mà lấy cái gì để phân biệt? Lấy cái ngã chất mà phân biệt. Ngã chất hay ngã ái đâu có phải là ái. Thế nào là chân lý không có tên gọi? Con cứ học Lâm Nguyên thì con biết chân lý là cái gì. Tức là cái thường trụ diện minh, cái chân tâm của chúng ta. Nó là, có phải con học Lâm Nguyên nói là vạn pháp quy về Như Lai Tạng không? Sáu căn, sáu trần, sáu thức đều quy về Như Lai Tạng. Năm ấm bảy đại cũng là Như Lai Tạng. Mà đã là Như Lai Tạng, tất cả đều là Như Lai Tạng, thế cho nên không có phân biệt. Còn bây giờ chúng ta đứng ở trong vòng vô minh, nhận cái thân này là ta, nhận cái cảnh vật bên ngoài có thật, rồi chúng ta mới đặt tên, rồi chúng ta mới phân biệt hay giả. Đó là cái đường lối của vô minh. Và nếu trả về chân tâm bản tánh thì phải xa lìa cái chuyện phân biệt để trả về cái tâm bình đẳng. Hãy nhìn sự vật theo thật tướng của nó, đừng định danh theo quan niệm thiên lệch của mình. Câu ấy là thế này. Cho nên bây giờ chúng ta tập trả về thì phải tập từ từ. Bây giờ này, tất cả loài người người ta gọi cái này là cái thân mà. Thế thì mình còn đang sống ở trong loài người, mình có bỏ mình không gọi nó là cái thân bà không? Mình cũng phải đồng với người ta để cho nó hòa nhịp cái đời sống chung với nhau. Đấy. Thế nhưng mà mình phải biết nó là giả. Cái vải nó là cái không thật. Chẳng qua chỉ do những sợi chỉ nó gom vào, những sợi chỉ nó đang dệt lại thành tấm vải. Mà chính những sợi chỉ là lấy từ ngoài cây. Cái cây nó cũng lại mọc ở đất lên, chung quy nó cũng là đất mà thôi. Thế thì mình còn ở trong loài người thì mình phải cùng với loài người mà gọi nó là cái thân bản. Gọi cái thân này là thân tôi, kia là thân anh, đây là con chó, đây là con mèo. Thế nhưng bây giờ mình học Phật thì mình phải tập thế nào? Đã đành mình còn đang sống trong loài người, mình phải theo loài người, đặt cái ngôn ngữ, cái lời nói, đặt tên những các vật. Nhưng mình học Phật thì mình phải tập cái gì? Ví dụ như người ta gọi đây là con người, đây là con chó. Thế thì mình học Phật thì mình phải tập cái gì? Mình học Phật thì mình phải dâng theo Phật. để mình tẩy ra một phần nào. Cái quan niệm người đời phân biệt con chó là một con vật, người ta muốn để cho nó sống cũng được, mà người ta muốn giết người ta ăn thịt lúc nào cũng được. Quyền của con người cho cái con vật được sống thì sống, được phải chết là phải chết. Đấy là cái con mắt con người thì thấy như thế. Nhưng con chúng ta học Phật thì chúng ta phải tập thấy giữa con vật, giữa con chó với con người à, nó có khác nhau chỉ vì cái nghiệp tạo. Chứ nó cũng ăn bằng miệng, nó cũng thấy bằng mắt, nó cũng nghe bằng tai, nó cũng đi bằng chân, nó cũng có lá phổi buồng gan như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, xương trong xương có thịt. Vậy mình thấy rõ ràng cái sự tương đồng mình với con vật, mình với con chó đâu có khác nhau, chỉ khác nhau ở cái hình thù, cái nghiệp báo của nó hạ liệt. Còn mình có cái nghiệp báo có phước, mà bây giờ mình không tu tập để có phước, mà mình cứ khinh bỉ nó, mình giết hại nó, liệu kiếp sau mình có thoát được thân chó không? Đó, nó chỉ ra nghiệp báo nó giải hiện thôi. Chứ còn nó với mình đồng một thể, vì nó cũng biết đau biết ngứa, nó cũng có tánh Phật như mình, nó có thấy có nghe như mình. Cho nên cái người theo đạo Phật phải tập dần dần ở trong những cái chỗ thấy sai, mình phải gỡ dần cái thấy sai của mình, mà quan sát để tìm thấy cái tương đồng giữa mình với muôn vật. Có như thế mình mới khởi lòng từ bi xót thương, mà do đó mình mới có phước, rồi mình mới có tuệ, mà có phước có tuệ thì mới thoát được thân chó. Còn càng cố chấp bao nhiêu, càng tham sân bao nhiêu thì càng đi về cái đường con chó bấy nhiêu. Thế cho nên rằng chúng ta phải tập dần dần, đừng nhìn theo cái con mắt thiên lệch của loài người. Nó là người cứ chấp rời sinh ra muôn vật để cho tôi ăn, thì dựng đứng cái ngã chấp lên, còn hạ hết cả muôn loài xuống, coi như là rời đặc biệt với mình, thì để sinh ra muôn loài để cho mình ăn. Đó là cái nhìn thiên lệch. Cho nên chúng ta phải tập học Phật, rồi tập quan sát để có một cái nhìn bình đẳng trong muôn loài. Nếu có được cái tâm bình đẳng, có được cái tầm nhìn bình đẳng, thấy được những chỗ đồng thể với muôn loài, thì cái tâm từ bi khai mở. Mà tâm từ bi khai mở đến đâu, đó là nhờ cái sức trí tuệ, cái chánh kiến mà có. Đây là cho cái ví dụ, người ta gọi bạn là đàn ông, đó chỉ là sự biểu hiện bên ngoài. Thật ra bạn là một tổng hợp của năng uẩn biến đổi không ngừng. Câu này là đầu đuôi thế nào? Mà năng uẩn này ấy, nó lại có đặc cái đặc biệt làm sao? Biến đổi không ngừng. Nó vừa thừa, nó biến đổi không ngừng. Thế thì vậy thì thân con là những năm thứ cả thầy. Vậy con năm của tâm chiếu, phải không? Tại nhà năm cô tâm chiếu đấy thì con có một thì một đứng đâu đó lắm. Cái này thì cả thứ nào nó cũng biến đổi không ngừng cả. Vậy cái năm uẩn này ngày hôm qua là tâm chiếu, hay năm uẩn ngày hôm nay là tâm chiếu, hay là năm uẩn ngày mai là tâm chiếu, tại không quan sát, không suy ngẫm thì cái lần nhận cái nghiệp báo là mình. Đây chỉ là cái nghiệp báo, cái giả hiện thời gian. Thế nếu mà con suy ngẫm theo như lời Phật dạy thì cuối cùng cả ngã và vô ngã đều chỉ là những danh từ quy ước. Danh từ tức là cái tên gọi tâm chiếu, mà quy ước ấy, tức là cả chùa chúng mình đồng lòng với nhau đặt tên cái nhóm kia, cái nhóm năm uẩn ấy đặt tên là tâm chiếu. cho nên gọi là danh từ quy ước. Con ở nhà tên con là Nguyễn Thị gì? Trần Thị Bé hả đấy? Trần Thị Bé. Trần Thị Bé là cái tên, là cái danh từ quy ước của cái gia đình đó. Gia đình với cái trường học, cái xã hội của, hồi nhỏ của con, người ta đồng lòng ta đặt tên là Trần Thị Bé. Bây giờ lên chùa thì lại không ai biết Trần Thị Bé là cái gì hết, nhưng người ta lại đặt cho con một cái danh từ đó. Đồng lòng tất cả chùa, người lớn người nhỏ, ta gọi con là Tâm Chiếu. Thế là rồi bây giờ nó cũng nhận nó là Tâm Chiếu. Thế vậy thì Trần Thị Bé với Tâm Chiếu là hai đứa, một đứa. Thế mà ở đây này lại bảo rút cục lại, cả Trần Thị Bé lẫn Tâm Chiếu đều chẳng có ngã, chẳng có gì là con cả. À, tại sao thế? Con là cái da hay con là cái thịt? Hay con là cái xương? Con là bộ ruột lòng thầm? Hay con là cái dạ dày chứa toàn cái vật thực? Con là đứa nào đây? Thế em cứ khư khư con mà đòi là tên Trần Thị Bé cũng là con, mà Tâm Chiếu cũng là con. Thế vậy thì bây giờ nếu học Phật mà chịu khó ngồi quán hàng ngày về tập thì sẽ có một ngày biết rằng Tâm Chiếu cũng chẳng có mà Trần Thị Bé cũng không có. Cái này tin được không?
Dạ tin.
Nghĩa là tin ra hiểu mà thôi, chứ còn chứng thật ấy, thì con còn phải tập nhiều. Thế thì từ bây giờ cái chuyện hiểu rằng Trần Thị Bé cũng không phải, bởi vì xét ra thì cái da nó cũng làm bằng cơm bằng đất, cái xương nó cũng làm bằng cơm bằng đất, cái ruột cũng cơm bằng đất, có cái gì tên là Trần Thị Bé đâu. Đó. Mà ở đây ngồi đây thì cái da bằng đất, cái thịt bằng đất, cái xương đất, từ đỉnh đầu đến chân toàn là đất cả, có cái gì tên là Tâm Chiếu đâu. À, thế như thế là không thấy có ngã. Tới đây nhận chưa? À, mà đây ấy, ông thầy ngài lại bảo rằng cả ngã lẫn vô ngã đều là những danh từ quy ước. Ừ thì thôi, tôi ngồi tôi quán thì tôi thấy cái thân này chỉ có đất nước gió lửa, chả có gì là ta cả. Từ xưa tới nay là ta vẫn làm, cho nên cái thân này vô ngã, không có Tâm Chiếu. Thế thì đúng rồi. Mà bây giờ ông thầy ông lại bảo cả vô ngã cũng là danh từ quy ước, thế thì biết nói làm sao? Thì bây giờ con hiểu sao ông thầy ông lại nói thêm cái câu này nữa. Bởi vì chất ngã thì rồi bây giờ nó lại đặt cái tên vô ngã để đối lại với cái có ngã. Thế cho nên là cũng là danh từ quy ước cả mấy ngon thôi. Nhưng mà con nói rõ ra để cho các em nhận nó dễ. Bởi vì trong phòng này có cái chuông, có cái đồng hồ. À, vì nó đã có cái chuông, có cái đồng hồ, cho nên những chất nữa mà ví dụ như một vị mang hai cái mang xuống cái nhà thì người ta mới bảo là cái phòng này không có đồng hồ nữa. À, bởi vì nó có cái đồng hồ rồi. Rồi bây giờ có người mang cái đồng hồ xuống cái nhà thì lúc bây giờ chúng ta mới bảo cái phòng này không có cái đồng hồ. Chứ còn như cái đồng hồ là vật từ xưa tới nay người ta chưa chế tạo ra, như các cụ tổ mình đời Lý đời Trần ngày xưa không có đồng hồ, thì các ngài có cái danh từ đồng hồ
không?
Mà không, mà có bao giờ người ta lại nói rằng trong phòng này không có đồng hồ
không?
Tại sao không có nói cái câu đó? À, các cụ tổ chúng mình thời xưa chưa có chế tạo ra đồng hồ thì cái tên đồng hồ nó chưa có. Đã. Thì có ai nói gì đến cái chuyện không có đồng hồ không?
Dạ không.
À, bởi vì cái tên đồng hồ nó chưa có. Vì nói có cái tên đồng hồ giờ mới bây giờ mới bảo rằng không có đồng hồ. Hồng Quang có hiểu nào, nói lại cái câu đó xem nó hiểu chưa? Chúng ta bây giờ cũng thế, bởi vì Đức Phật ngài giáng sanh, ngài mới dạy cái bọn ngu ngốc chúng mình rằng thân này không phải ta, vô ngã. Ngài mới đặt cái tên ngã, chất ta để gọi là ngã. Rồi bây giờ ngài dạy mình là nó không phải ta, cho nên gọi là vô ngã. Vì ông Phật ông mới giáng sanh. Chứ còn chúng ta thì cứ ra công gọi Hồng Quang Tâm Chiếu, cứ gọi tên nhau mà cho là có thách. Cái cô Hồng Quang thì cô tệ lắm, cái cô Tâm Chiếu cô tốt lắm, cứ tha hồ phân biệt với nhau tùy theo cái cách người ta khởi xử với mình. ấy người ta cử một tử tế với cái nhà ái mình ấy, thì mình bảo là người ta tốt. Dù là người ta giết gà giết vịt, người ta ngồi ăn mình cũng khen người ta là tốt. Thế còn nếu mà người ta đối xử với cái ngã chất của mình ấy, không tốt, ấy thế là mình bảo người ta là người không tốt. Dù người ta ăn chay, người ta niệm Phật, mình bảo đấy cái người là người xấu. Có không? Đấy là theo cái phân biệt. À, chúng ta cái chất, cái tên hồng quang là mình, rồi chất cái da thịt xương này là mình. Cho nên Phật mới giáng sanh, Phật bảo cái này vô ngã, không phải ta đâu. Tới đây là chúng ta học Phật mới có cái danh từ vô ngã. Chứ ở ngoài ngoài chợ người ta có nói chuyện vô ngã với nhau không? À, người ta không nói chuyện ngã vô ngã gì cả. Người ta chỉ gọi tên là hồng quang nhân từ tâm chiếu thế thôi. Đấy. Thế nhưng mà bởi vì Đức Phật đặt cho cái chữ vô ngã để cho chúng ta đừng mê đắm cái thân này, đừng có tham sân si nữa. Đấy. Thế giờ chúng ta mới học, chúng ta học tứ niệm xứ, rồi cả ngày chúng ta cho cái thân này là vô ngã, nó là thứ bất tịch, nó không phải tôi, phải có không? À đấy, rồi giết rồi con cứ mắng cứ khư khư cái này vô ngã, cái này không phải tôi, đấy. Khư khư cho đến khi chứng quả A La Hán, đấy. Rồi lúc bây giờ ông Phật ông mới bảo cái vô ngã này là ông đặt ra đấy thôi chứ nó không có đâu. Đấy, cho nên các vị tiểu thừa bị Phật của sách là các vị chấp pháp học tứ niệm xứ, giết cái rồi thấy cái thân này nó không phải mình, rồi cứ khư khư cái này vô thường vô ngã. Đấy. Thế rồi cứ chấp một bề là nó vô thường vô ngã, rồi chán rồi bỏ, rồi cho đến nỗi mà không dám độ chúng sanh, bởi vì cái sanh tử này là cái vô thường vô ngã. Cho nên cái ngày thu lưu, cái ngày còn biết bàn bỏ mặc cái đám chúng sanh nữa, ngã nữa vô ngã của nó. Thế thì vì thế cho nên Phật nó lại quở các ông ấy là chấp cái vô ngã, như thế gọi là chấp pháp, chấp cái lời nói của Phật, chấp cái pháp môn tu của Phật mà không chịu quan sát nhận ra cái nghĩa thật của nó là chẳng có ngã mà cũng chẳng có vô ngã. Đã. Vì thế cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để thấy được cái vô ngã vô thường. Rồi chúng ta lại phải học Lăng Nghiêm để thấy cái vô ngã vô thường này là hư vọng, không nên cố chấp mà phải nhận ra cái chân thường, chân ngã, thường là ngã tịnh để thành Phật. Thì tức là cái nấc thang thứ hai mà đến mùa xuân ấy, chúng ta phải học, tức là không chấp cái vô thường vô ngã mà phải tìm ra cái chân ngã, chân thường, cái thật. Thế thì ở đây vị thiền sư ở đây ngài tuy là theo việc tiểu thừa, ngài học giáo pháp tiểu thừa, nhưng vì ngài có cái chữ chứng thật sự cho nên ngài thấy cái giáo pháp đại thừa của chúng ta, cho nên ngài mới tuyên bố là cả ngã, ngã là cái hy vọng đã đành, mà chính cái vô ngã này cũng chỉ là một cái danh từ quy ước do ông Phật với các đệ tử ông ấy học để quán cái thân này nó bất tịnh, nó mơ bẩn, nó vô thường, nó vô ngã. Rồi ông Phật cũng đặt cho cái tên vô ngã, rồi cả một lô đệ tử cũng cứ rủ nhau quy ước đồng ý với nhau những cái thân này là vô ngã. Nè, thì đấy là một cái trình độ, cái trình độ đầu để bỏ những cái quả, để trừ ba cái độc tham sân si, rồi tiến lên mình học thực tế cái chính, tiến tìm cái lớp sau mình sẽ học thủ Lăng Nghiêm thì thấy là vô ngã cũng chỉ là danh từ quy ước, nó không có sự thật. Nhưng mà chị em có nhận nghĩa không? Nhận nghĩa hả?
Xin giải thích về nghiệp báo. Đã nghiệp là tác động.
Đây hỏi cái gì? Cái này đáp ra nghiệp là tác động của thân niệm ý chúng ta. Thế còn nghiệp báo là cái nào? Ờ, cái quả báo của những cái tác động thân niệm ý của mình. Như chú Quân Đề đó, chú là cái kiếp ấy là một ông tăng tạng pháp sư, là một vị pháp sư là được cái sự kính trọng của toàn chúng. Vậy mà ngài chỉ lỡ miệng thì nói một câu là bảo cho vị tăng tụng kinh là âm tụng, tiếng đọc như là tiếng chó sủa. So sánh một vị tăng với một con chó, cho nên ngài phải chịu cái báo nghiệp báo cả thân chó. Mà cái nghiệp của ngài ở đây là cái gì? Tức là cái khẩu, cái lời nói tạo nghiệp, rồi chịu cái quả báo làm chó. Cái làm chó, làm thân chó đó là báo. Mà nghiệp tự là cái miệng đã lỡ lầm nói láo, có một câu thôi mà nói đùa nói chơi thôi đấy. Cho nên đạo Phật phải nhắc lại một lần nữa, đạo nghĩa là con đường. Chúng ta đã có cái con đường sẵn rồi thì cứ đúng đường mà đi thì mới không có nguy hiểm. Còn nếu lỡ lạc một chút, cũng như đây lên Đà Lạt, cái con đường đi người ta đã vạch sẵn cho mình. Nhưng nếu cái xe hơi mà nó chạch cái mũi xe đó, thì chạch sang bên cạnh một chút thôi thì có cái sự gì xảy ra, xe sẽ đổ, những người ngồi ở trong mới bị tai nạn. Nếu đi đúng đường ấy thì bình an tới nơi, kết quả bảo đảm. Còn nếu chạch ra một tí thôi thì cũng gãy cổ, cũng phải chịu quả báo. Thế thì đạo Phật của chúng ta cũng thế, Phật đã dạy cái con đường đi à, thì phải giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh, nghĩa là đúng với giới luật mà sống, chớ có lệch đi một chút. Cái lệch đi ấy, thì cũng như cái xe nó đi lệch đường một tí thì cái tai nạn gãy cổ, hại mình hại người của nó quyết định nó phải tới. Thì chúng ta cũng thế, cho nên cái nghiệp hễ tạo nghiệp thì có quả báo ngày mai. Khi quan sát theo dõi những chuyển biến của thân tâm, bạn sẽ hiểu rõ nghiệp báo. Câu này là định nói cái gì? Vậy bây giờ ta hãy nói quan sát theo dõi chuyển biến của thân, tâm quán cái thân của con. Theo như mọi khi vẫn quán bất tịnh đó thì con thử theo dõi cái chuyển biến của cái thân con, từ lúc ở trong bụng mẹ bào thai mà rồi đến cái lúc lâm chung thế nào, có biết gì không? Con có định tâm là ta chọn cái ông ấy làm bố, cái bà ấy làm mẹ, con có định tâm con vào cái tử cung không? À, không biết gì. À, có người theo như là lời giảng của các tổ, có người thấy mình đang đi một mình mà có bão có giông tố, cho nên sợ hãi lánh vào một cái hang để ẩn mưa, thì cái lúc sợ hãi lánh ấy là đã vào cái tử cung trẻ. Rồi có người thì thấy cái cung điện vườn hoa đó, cho nên thích chí mà vào, nhưng mà ngay cái lúc vào ấy là đã ở trong tử cung rồi đấy. Thì cái nghiệp lực nó an bài, nó biến hóa, mình không ngờ một tí nào mà hóa là con vào trong bụng mẹ. Đó là rõ ràng không phải là cái chỗ muốn của con. Con không có quyền tự chủ một tí nào cả, mà một cái gì người không biết nó đưa vào. Đó, cho nên trong hồi nhỏ chúng ta đi học có cái câu rằng cái quay đúng sẵn trên trời là mà nhân ảnh như người đi đêm. Đó, chúng ta số phận của mình, có người thì sinh vào nhà giàu, có người thì sinh vào nhà nghèo, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mà không ai có quyền tự chủ một cái năng lực nào đó nó kéo mình tới. Cái Phật đặt tên cái năng lực này là cái nghiệp lực, tức là cái nghiệp báo. Đó là con vào trong bụng mẹ rồi gì nữa, thân nó cứ biến đổi phăng phăng, từ cái bào thai rồi thành một đứa bé, rồi thành cô con gái, rồi thành một bà già, rồi thành một xác chết. À, trong đây con có quyền gì ở trong đây không? Thế cho nên cái thân nó biến đổi, nó cuốn lôi phong thăng, mà mình cứ phải chịu theo. Cho nên cái thân này là cái báo, không phải mình. Thế là cái thân. Còn cái quan sát cái sự biến chuyển của thân, con cũng thấy nó là cái báo, chứ nó không phải mình. Thế còn cái tâm, tại vì cái mừng hay cái giận, cái nào là con, nó cứ hiện lên là nó lại tắt đi. Vậy mà chúng ta mê muội cứ nhận là tôi thích cái này, tôi không bằng lòng cái kia, tạo những cái nghiệp xấu. Cho nên bây giờ cái tham sân si nó vẫn cứ bao vây, không tỉnh ra được. Mà cái báo chứng của sự ngu si này không phải là dễ mà cởi bỏ, cho nên phải có một cái công phu nghiêm mật tỉnh thức, rồi dần dần mới có nói cái chuyện khôi phục lại cái quyền tự do của mình. Cho nên các vị cứ phải bắt buộc đem cái ánh sáng trí tuệ trở về trong hiện tại. Trong hiện tại mình chỉ có quyền, trong cái lúc hiện tại này là mình có quyền muốn tham hay không tham, muốn sân hay không sân. Còn như một khi mà đã chịu báo làm cái con rắn hay làm con hổ, lúc bây giờ các vị có thể mà muốn không sân không tham được không? Lúc bây giờ không muốn được nữa, cái nghiệp báo nó đã lôi cuốn đi rồi. Ngay đến cái tham sân chúng ta không có cách nào mà tỉnh được ra.
Thầy, những cái nghĩ tham sân đó là nó hôn thêm vào trong cái cảm thức, cái chủng tử tham sân. Còn ví dụ như mà con ngủ mà con nằm mơ
đó,
thì những cái trong giấc mơ đó nó có hôn thêm vào trong cảm thức.
Có đấy, ở trong giấc mơ thì đã đành là mình không có định tâm, bởi vì không có định tâm cho nên những việc xảy ra trong giấc mơ mình không có phạm giới. Không phạm giới nhưng mà nó vẫn ở tâm mình và nó vẫn huân tập cái tâm, cho nên nó vẫn có một cái chướng ngại. Hẳn không hẳn là một cái quả báo mạnh như là lúc tỉnh táo mà mình tạo nghiệp, nhưng mà nó có cái quả báo chứ không phải là hoàn toàn không, bởi vì nó có huân tập cái tạng thức. Vì cái trùng tử ở trong tạng thức mình không định tâm mà nó lại vẫn hiện hành, tức là cái trùng tử của mình cũng nặng đấy. Cho nên cái tham cái sân ở trong mộng, cái trùng tử nó rất nặng.
Vậy nên vẫn sợ hãi,
không phạm giới cho nên không sợ hãi, vì mình không có định tâm làm thì Phật không có kết là phạm giới. Cho nên là cái chuyện sám hối là mình đâu có quyền tự chủ, nhưng mà những các vị Bồ Tát thì các ngài vẫn sám hối những các cái việc ở trong mộng, vẫn sám hối hàng ngày để làm gì? Để huân tập cái tâm nó tỉnh ra. Rồi vì nó huân tập cái tạm thức, nó không có cái sự cố ý cái lúc như là cái lúc mình tỉnh thức. Cho nên cái này Phật tha thứ và Phật không kết là mình phạm giới. Nhưng mà trong tạng thức của mình không muốn mà nó vẫn khởi lên, thì như thế là biết cái chủng tử của mình mà. Cho nên các vị Bồ Tát các ngài vẫn sám hối để tập tỉnh ra. Thế bây giờ Diệu Thiện là nhờ cái câu thời gian vừa mới hỏi tên mình buồn giận, rồi sau mình sẽ hiểu thầy giáo và cha mẹ hay cái câu đó. Ở đây anh nhịp gì vào với cái bài này? Bài này đang nói về nghiệp báo. Dạ, cảm ơn.
Dạ.
Thế cái bộ câu này ấy, nó ăn gì vào cái việc nghiệp báo? Cái câu lời đáp này người ta hỏi về việc nghiệp báo, làm sao khi không được mang cái chuyện thầy với cha mẹ vào đây, là định nói cái gì đây? Bởi vì rằng cái nghiệp mình tạo bây giờ là cái báo về sau ấy, nó mới hiện ra. Cho nên phải cái con mắt của Phật, con mắt của các vị Bồ Tát thánh hiền, cái này để thấy được cái quả báo. Còn chúng mình bây giờ thì cứ thuận chiều cứ sở thích mà không thấy được cái quả báo ngày mai. Cho nên bây giờ mình giận thì mình cứ nổi sân lên, miệng cứ mai lạc này, chúng mình đâu có thấy cái quả báo từ ngày mai. Nếu mình thấy được ngày mai cái quả báo ấy, thì bây giờ có gọi là Phật cho ăn kẹo cũng không có dám sân. Nếu thấy được cái quả báo ngày mai làm con rắn, làm con cọp, đi cứ đi giết giống vật để mà cướp thịt người ta, thì thầy hỏi con là bây giờ mình có dám sân nữa không? Đấy, tại mình không thấy được cái ngày mai, không thấy được cái báo, cho nên mình thích tạo nghiệp. Đây là cái nguy hiểm của tất cả chúng sanh, mà các bậc thầy với cha mẹ thì tuy chưa phải là Phật Bồ Tát, nhưng mà các ngài đã có cái kinh nghiệm. Các ngài biết làm cái việc này thì mai đây sẽ khổ, làm cái việc này thì mai đây sẽ sung sướng. Cho nên các ngài muốn đưa mình vào cái cảnh sung sướng mà kéo mình ra khỏi cái cảnh khổ. Nhưng mình không biết, mình chỉ thấy cái hiện tại thôi. Như trẻ con ấy, nó đi ra chơi nắng, nó cứ thấy là các bạn nó đang chơi, nó chỉ muốn nhảy ra để nó chơi, chứ nó chỉ thấy cái vui của cái chơi, chứ nó không biết là ra nắng hay mai để giúp đỡ. Thế thì ba má nó có cấm thì nó bảo ba má nó ác. Thế đấy thì chúng ta như vậy, chúng ta chỉ thấy những cái trước mắt thôi. Thế cho nên chúng ta dâng dỡ tham, dâng dỡ sân. Thế nhưng mà Phật trực biết cái quả báo ngày mai, cho nên Phật mới đặt ra giới luật. Thì có nhiều người cho là luật của Phật nghiêm khắc, cũng như trẻ con, cha mẹ hay thầy giáo dạy dỗ thì nó giận, bởi vì nó chỉ nhìn thấy những cái vui trước mắt mà nó không thấy được cái ngày mai, cái quả khổ ngày mai. Bây giờ đây cứ tạo nghiệp, tha hồ rông rỡ cái miệng, bà đâu nói đấy, nhưng đâu có thấy được cái quả đó ngày mai phải làm con chó.
Thì chỉ hiểu rõ về thầy giáo, về cha mẹ, thầy là nói là hiểu rõ về cái gì thầy.
Thì về sau mình mới biết là cha mẹ dạy phải, thầy giáo dạy phải. Mà cái hồi đó mình mê, mình không biết, cho nên mình giận, mình tức. Ví dụ như bố mẹ không cho ra nắng, nhưng mình cứ ra nắng rồi mình đi chơi, rồi bố mẹ bắt ngồi ở nhà thì mình ngồi mình khóc chú chéo lên. Nhưng bao giờ mình lớn lên bằng tuổi cha mẹ, mình sẽ biết là cha mẹ bảo mình thiệt phải.
Thật thà vậy thì học với cái câu này, cái hiểu rõ, có nghĩa là mình bây giờ mình học Phật thì mình hiểu được như thế. Vì mình mê cho nên mình mới tạo nghiệp như vậy.
Thì dĩ nhiên cứ không hiểu thì nó dễ sinh ra chuyện này chuyện kia, còn hiểu được thì nó rõ ra.
Tập một thời gian bạn sẽ hiểu, tức là con thực tập cái cô phú mình xứ thì đây thì con sẽ hiểu rõ được cái nghiệp báo là cái mê si ngu dốt của mình không được không?
Cái cầu quá là nhưng về sau chúng ta sẽ hiểu rõ thầy giáo và cha mẹ. Câu này là xong cái việc thầy giáo cha mẹ rồi. Bây giờ nói chuyện đến cái việc nghiệp báo của chúng mình. Thì cũng phải cứ thực tập một thời gian để bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ hiểu làm sao?
Biết được như
thế. Mình cứ thực tập một thời gian đi, mình sẽ thấy cái tham này là hư vọng, cái sân này là hư vọng. Ấy vậy mà trước khi học tứ niệm xứ thì mình cứ để cho cái tham này nó sai, mình cứ để cho cái sân này nó sai, cho nên mình tạo đủ các thứ nghiệp mà mình vẫn cứ cho là mình phải. Cho nếu mình thực tập một thời gian thì mình mới biết rằng những ai mà để cho cái tham cái sân nó chi phối thì đều là giải cả. Thì cứ thực tập đi thì sẽ hiểu. Mà những người dại dột ấy thật là đáng thương. Những kẻ quá thông minh, quá giỏi giang sẽ bỏ đi sau một thời gian ngắn, họ không học được gì cả. Tại sao thế nhỉ? Giỏi giang là hay nhưng mà lại quá giỏi giang. Thế cái chữ danh từ quá là định nói cái gì? Nghĩa là những người này cũng có thông minh, cũng có giỏi giang, nhưng mà họ chấp cái thông minh của họ, họ chấp cái giỏi giang của họ, cho nên thành ra cái nhiều khi cái thông minh mà thông minh lạc đường, giỏi nhưng mà giỏi những chuyện ngoài đời, giỏi làm ăn buôn bán, cái chưa chắc đã giỏi. Bởi vì trong nhà Phật ấy, thì cái giỏi của nhà Phật ấy là tỉnh cả, biết những cái là hư vọng, không cố chấp cái gì cả, thì mới gọi là thật là cái giỏi của nhà Phật. Nghĩa là thấy được thân mình cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng hư vọng, cho nên buông xả được, thế mới thật là cái giỏi của nhà Phật. Còn bây giờ cô giỏi làm tính, cô giỏi làm toán, cô giỏi văn chương, cô viết chữ đẹp này, thì nó có giỏi thật. Thế nhưng mà cái giỏi này thật là nó chỉ lợi ích cho cái sự mưu sinh ở thế gian thôi. chứ còn nó không phải là cái loại của nhà Phật. Cho nên nên đây cố chấp mình là người thông minh, cố chấp mình là người có tài năng, cho nên gọi là quá thông minh, quá giỏi ra. Thế thì những người này không học được gì cả. Tại sao thế nhỉ? Chén nước đã đầy, cho nên nước Phật Pháp nó không vào được. Đầy nước thế gian rồi, cho nên nước Phật Pháp không đổ vào được nữa, cho nên chẳng học được cái gì. Bởi vì cố chấp những cái của mình là đúng, khư khư thủ chất, rồi cho mình là hay là giỏi. Thế cho nên dần phải đi tìm những cái chỗ nào mà ta tán thán cái hay cái giỏi này là thì mới được. Chứ ở trong chùa người ta không khen, đó, học đạo nó không vào, cho nên gọi là không học được gì cả. Nếu chẳng quan sát mà chỉ thấy mình giỏi hơn người khác, ta sẽ gặp phải sự đau khổ thật là